Chương 10. Khi Linh từ bệnh viện về nhà vài ngày sau, mẹ cứ ưa nói rằng cơ bản chị đã khỏe, nhưng hình như bệnh thiếu máu của Linh có tăng lên, chị cần ăn thêm nhiều gan nữa. Mỗi ngày tôi ngồi bên giường chị và đút cho chị ăn cả cơm và gan, tôi luôn chừa lại một ít gan cho Sam để nó không bị mắc bệnh thiếu máu. Rồi sau khi đút cho Linh ăn, tôi cho chị uống thuốc bổ sung chất sắt. Mỗi lần chị tỏ ra bướng bỉnh, tôi phải đổ thuốc vào miệng chị và giữ nó ngậm lại tới khi chị nuốt xuống hết. Có một lần chị tìm cách cắn tôi. Sam và tôi bị bắt ra phòng khách để ngủ cho tới khi Linh khỏe lên. Ba mẹ mua cho tôi một cái giường nhỏ. Tôi cứ lo Linh ở một mình trơ trọi trong phòng ngủ. Nhưng khi nhìn vô nhật ký của chị, tôi đọc được. Tôi phải lo vì mấy đứa nhỏ phải ngủ trong phòng khách. Nhưng thật tuyệt khi có một phòng ngủ riêng, tôi rất thích ở một mình. Tôi không nghĩ tôi là một trong mấy đứa nhỏ, nhưng tôi đoán là Linh vẫn coi tôi như vậy. Sau khi đút cho Linh ăn, tôi lấy bộ pyjama trong tủ ra mặc, chúc chị ngủ ngon, rồi bước ra khỏi phòng. Khuya hôm đó khi tôi mở mắt ra, tôi thấy chị đang ngồi trên sàn nhà, gần giường tôi. Tôi hỏi, gì vậy chị? Amber đã nghỉ chơi chị rồi. Nghỉ chơi chị rồi hả? Không làm bạn nữa sao? Ừ, chị chẳng thèm quan tâm. Nó là đồ dỏm. Lẽ ra tôi phải nói vậy với Linh từ hồi lâu rồi. Trong một thoáng qua, tôi có cảm giác thật buồn cười rằng chính tôi mới là chị, còn Linh chỉ là đứa em gái nhỏ. Linh đứng dậy nói, thôi, ngủ ngon. Chị ngủ ngon. Chị không đi, chị đứng yên đó. Ánh đèn từ căn nhà nghỉ ở cuối đường hắt lên mặt chị một cái bóng lờ mờ và nhấp nháy. Tôi nhận ra chị vừa mới khóc. Chị nói lần nữa, ngủ ngon, ngủ ngon. Ngày hôm sau, khi tan học ra, tôi chạy về phía Amber lúc này đang đi cùng đám bạn của nó. Linh nghỉ học ở nhà vì bị bệnh. Amber nói với tôi, mày đang bận cái thứ gì vậy? Tôi đang bận một cái áo đầm rất kiểu mà bà Muramoto đã may cho tôi. Cũng như mọi khi là tôi nghĩ mình ăn mặc rất thời trang. Nhưng đám con gái đó bắt đầu cười nhạo tôi. Tất cả tụi nó đều mặc quần ngắn dành cho con gái. Tôi nói, mày là đồ dỏm. Nó nói lại, mày là đồ mọi rợ. Tôi không hiểu mọi rợ là gì, nhưng tôi nói lại nó, mày cũng là đồ mọi rợ luôn. Nó nói, vậy là mày thừa nhận mày là đồ mọi rợ rồi nghe. Tôi nghĩ tới Linh đang nằm bẹp vì bệnh ở nhà và xô vai Amber một cú. Nó xô lại tôi. Tôi nắm bàn tay lại thành nắm đấm và giọng thẳng vào nó. Nó né mặt đi, cho nên tôi chỉ chạm sơ vào nó. Nhìn nó chẳng có vẻ bị đau gì cả, nhưng trong một lúc tôi tưởng chừng như mình bị gãy tay rồi. Con nhỏ bần tiện đó sao có cái mặt cứng ngắc vậy? Rồi một người qua đường chạy tới và giải tán bọn tôi. Tối hôm đó, tôi cảm thấy một cơn giận khủng khiếp đối với đám con gái đó. Tôi nghĩ mình ghét bọn nó dễ sợ. Trước đây tôi chưa từng ghét ai bao giờ, điều này làm tôi thấy khó chịu. Tôi kể ba mẹ nghe là Amber đã nghỉ chơi với chị Linh. Tôi ước gì mình đã không kể bởi vì tôi thấy chuyện đó làm ba mẹ rất buồn. Rồi tôi lại mừng vì mình đã nói ra, bởi vì sau đó hai người trò chuyện một lúc lâu trong nhà bếp và trở ra tuyên bố rằng cả nhà sẽ tới ngân hàng vay một khoản tiền. Tôi nói, con tưởng ba mẹ không muốn mượn tiền trong ngân hàng chứ? Mẹ nói, ba mẹ muốn mua cho chị con một ngôi nhà. Tối hôm đó, Linh có vẻ tươi tắn hơn một thời gian dài trước đây. Lâu nay, Linh và tôi đã ngưng không còn giấu tiền trong phòng tắm nữa. Bây giờ chúng tôi giấu nó trong tủ. Thỉnh thoảng chúng tôi đem mớ bạc vụn ra đếm và cứ vài tháng một lần, Linh tới ngân hàng để đổi thành những tờ giấy bạc. Đôi lúc tôi đi cùng chị. Tôi không thích ngân hàng, tôi chẳng hiểu tại sao một nhóm người lạ hoắc lại đi giữ tiền của người khác trong những căn hầm nữa. Nếu có một tên trộm mò tới nhà của chúng tôi sẽ nện lên đầu hắn bằng cái đèn của mình. Cho nên với riêng tôi thì chẳng cần ngân hàng làm gì. Chúng tôi đã để dành được $100, Sam vẫn được quyền mua đồ bởi vì nó còn là một đứa bé, nhưng tôi và Linh đã không còn mua kẹo từ lâu rồi. Buổi tối trước khi chúng tôi tới ngân hàng cùng ba mẹ để vay một ngân khoản, Linh, Sam và tôi đưa cho hai người một phong bì màu hồng đựng số tiền của bọn tôi. Ở trên phong bì bọn tôi chỉ ghi của Linh, Katie và Sam. Chị em tôi ghi thêm tên thằng Sam bởi vì chúng tôi là một bọn ba đứa. Khi ba mẹ nhìn thấy món tiền bọn tôi để dành, mẹ bật khóc rồi ôm lấy chị Linh và vừa khóc thúc thích vừa lặp đi lặp lại. Mẹ thương con lắm, Linh. Bà khóc rất dữ rồi chạy ra khỏi nhà bếp và một lúc sau chúng tôi nghe cánh cửa phòng ngủ của mẹ đóng sầm lại. Ba hôn cả ba đứa rồi đi vào phòng ngủ để nói chuyện với mẹ. Lẽ ra số tiền này phải làm họ vui lên chứ, cho nên chúng tôi thấy hơi kỳ kỳ. Linh đủ khỏe để rửa chén dĩa trong lúc Sammy và tôi tập chỏng chân trồng cây chuối bằng cách dựa vào tủ lạnh. Ngày hôm sau khi đi học về, tôi để nguyên bộ đồ đi học rồi cùng với ba mẹ, Linh và Sam đi tới ngân hàng. Sam mặc một cái áo kín cổ hơi chật. Bữa đó, Linh thấy khỏe trong người. Chúng tôi kéo vài cái ghế xúm quanh bàn của người nhân viên tín dụng rồi ngồi trố mắt nhìn trong lúc ông ta yêu cầu ba mẹ tôi đưa ra những giấy tờ mà họ đã điền vào đầy đủ. Trong khi xem giấy tờ, khi thì ông ta chau mày, khi thì ông ta gật gù có vẻ vừa lòng. Tôi đếm thấy có 7 cái gật đầu hài lòng và chỉ có 3 cái chau mày. Rồi ông ta đứng dậy để bắt tay ba mẹ. Ông ta nói, chúng tôi sẽ liên lạc với ông bà. 2 tuần sau, ngân hàng chấp nhận khoản vay và ngay ngày hôm đó chúng tôi chở Linh ra ngoài để xem xét mấy ngôi nhà. Chị chọn được một căn ngay bữa đầu tiên. Chị chọn một căn nhà màu xanh da trời bởi chị nói rằng khi tôi còn nhỏ, tôi có nói là tôi muốn căn nhà đầu tiên của mình có màu xanh da trời. Sau đó không lâu, chúng tôi dọn vào ở. Nó là một căn nhà nhỏ, khá giống với căn hộ của chúng tôi, ngoại trừ có thêm 2 phòng nữa. Một phòng khách nhỏ có một buồng nhỏ xây lùi ở góc. Ở không xa nhà chúng tôi bao nhiêu là cái khách sạn có chỗ đậu xe ô tô tôi đã thấy trước kia. Bảng hiệu của nó nhấp nháy suốt đêm. Vậy là nhà chúng tôi ở phía bên kia đường cái khách sạn, nhưng tôi cảm thấy nó quá xa căn hộ cũ của mình. Vật đầu tiên được khiêng ra khỏi chiếc xe tải của bác Katsuhisa là mấy cái bàn của 2 chị em tôi. Linh và tôi sẽ đặt chúng trong cái buồng nhỏ. Ba và bác Katsuhisa khiêng bàn học của Linh vào căn nhà trống. Ba hỏi, đặt nó ở đâu đây? Linh nhìn tôi, em muốn phía nào? Chị chọn trước đi. Cả 2 chúng tôi đều biết đâu là hướng tốt đối với tôi. Đó là cái hướng xây mặt về cụm hoa mọc lan trong sân nhà. Chị Linh nói, em cứ chọn trước. Bác Katsuhisa lên tiếng, cứ để sau rồi tính mấy đứa. Con chọn phía đó. Tôi nói và chỉ tay về phía ngược lại. Chị Linh nói, em nói gì vậy chứ? Bác tôi bảo, bác không muốn phải đứng đây cả ngày đâu mấy đứa. Bác đã mệt lắm rồi, bởi vì ông và ba vừa phải chất xong tất cả mọi thứ lên xe tải mấy phút trước đây. Bác và ba đặt bàn xuống, bác nói sẽ tung đồng xu. Bác liệng một đồng xu lên trời, rồi khéo léo vòng tay ra sau lưng bắt được, úp nó xuống cánh tay. Linh và tôi đưa mắt nhìn nhau. Linh nói, sắp. Bác liếc nhìn đồng xu rồi lẹ làng bỏ nó vào túi quần. Bác nói, Linh chọn sắp nhưng nó ra mặt ngửa. Tôi nói, con chọn hướng nhìn về căn hộ cũ của mình, như vậy con thấy được nơi mình ở trước đây. Vậy là Linh Ni vẫn là người được ưu tiên chọn cho dù chị muốn nhường tôi. Chị đứng nhìn ba và bác khiêng mấy thùng đồ vô căn nhà mới với nét mặt rạng rỡ. Thực ra tôi vẫn cho rằng đây là nhà của Linh. Tôi nắm tay Sam trong lúc chị đứng trong phòng khách, phấn khởi quan sát mọi người rộn ràng xếp dọn. Linh rất thích sự rộn ràng. Ba và bác đã sơn nhà hồi tuần trước, cho nên tối nay khi nằm trong phòng ngủ của mình, chúng tôi có thể ngửi thấy mùi sơn mới. Tôi hít thật sâu để không bao giờ quên cái cảm giác được ở trong một căn nhà hoàn toàn mới và ngủ trong căn phòng vừa được sơn cùng với chị em mình là thích thú tới chừng nào. Tôi nghe mẹ nói với ba rằng đây chỉ là một căn nhà tạm khởi đầu, rồi một ngày nào đó chúng tôi sẽ mua một căn nhà đẹp hơn trong một khu phố tốt hơn. Nhưng tôi không thể tưởng tượng ra căn nhà nào tốt hơn cái này. Chúng tôi có một cái sân cỏ ở đằng trước và đằng sau nhà, và vào ban đêm thì lũ gấu, chuột túi và chồn đi qua đi lại sân sau giống như tụi nó sống ở đó. Càng ngày chị Linh càng khỏe ra, và tôi nghe mẹ nói với ba rằng chính căn nhà đã giúp Linh hồi phục. Tôi cũng đồng ý, giống như căn nhà đang chữa bệnh cho Linh vậy. Điều đó càng khiến tôi thích căn nhà này hơn bất cứ lý do nào khác. Vài ngày sau, Linh, Sam và tôi dự tính đi cắm trại để mừng chị bình phục. Chúng tôi đã không đi cắm trại kể từ khi chị kết bạn với Amber. Ba mẹ hơi lo về việc chị ra ngoài trời, nhưng ba mẹ cũng rất vui là chị đã khỏe lên nhiều, như thể chị chưa bao giờ bệnh vậy. Vào ngày cắm trại, mới rạng sáng chị đã đánh thức tôi dậy. Chị nói, ba để lại tới $1 lận. Tôi mở mắt ra, ba đã nói là ông sẽ để lại tiền cho mấy đứa mua thức ăn cắm trại. Tôi hỏi, vậy tụi mình mua đậu phụng ha? Muốn mua cũng được, không cũng được. Em mong là cửa hàng có bán loại đậu có nhân mứt bên trong. Chị cũng mong vậy. Chị rất háo hức. Trước đây chị rất thích đi cắm trại trước khi Amber trường mặt tới. Chị cũng chưa chắc nữa, biết đâu mình cũng thích kem que thì sao? Tôi thấy thích quá, tôi quên nghĩ tới kem que. Thật là đã khi nghĩ mình lại được mua sắm sau một thời gian dài phải để dành tiền để mua nhà. Sam nói, em đã dầm ướt giường rồi. Điều đó kéo bọn tôi về lại thực tế trên mặt đất. Tôi phải lau dọn cho thằng Sam trong lúc Linh lo làm đồ ăn sáng. Một món ăn mà bọn tôi gọi là trứng nâu, trứng đánh chung với đậu nành và đường. Đó là món ăn sáng tôi khoái nhất. Ăn xong, bọn tôi làm cơm nắm để đem theo. Bọn tôi bàn bạc rồi quyết định dùng một phần tiền để mua bia và phần còn lại mua đậu phụng. Bọn tôi đi xe đạp, tôi chở Sam. Đó là một ngày cuối hè rất đẹp. Tôi rất thích những ngày cuối hè, những ngày càng gần khai giảng càng thêm quý. Gió thổi mạnh, những cánh hoa mộc lan bị gió cuốn bay phất phới trên mặt đường bọn tôi đi qua. Bọn tôi hướng về phía nam, hướng về dinh thự của ông Lyndon. Cái dinh thự trắng toát với những cột trụ cao vút sơn trắng. Chúng tôi thích ngắm nhìn tòa dinh thự của ổng. Thậm chí nó cũng có mặt trong một cuốn sách ở thư viện viết về các dinh cơ ở bang Georgia trước thời nội chiến. Khi Linh và tôi giàu có, chúng tôi sẽ đưa ra một lời đề nghị thật hấp dẫn cho ông Lyndon mà ông không thể từ chối và mua căn nhà này cho ba. Nó sẽ là một trong 7 ngôi nhà mà bọn tôi sẽ mua cho ba mẹ. Mấy năm qua, chúng tôi đã có một đôi lần cắm trại trên đất của ông Lyndon, còn chưa rào và chưa khai phá. Những cơ ngơi của ông ta cũng là những điểm du lịch của vùng này. Đã có lần ông ta tổ chức một tour du lịch. Linh nói với tôi từ đằng sau. Mọi thứ của ông Lyndon là do thừa hưởng gia sản của ông cha ổng. Dĩ nhiên tôi biết điều đó, bởi vì những người lớn luôn nói về nó. Tôi nghĩ họ muốn tự nhắc mình rằng ông ta không thu hoạch tài sản của mình một cách khó nhọc như họ. Chúng tôi dừng xe bên rìa một trong những cánh đồng của ổng và để xe đạp ở giữa đồng cỏ. Trước mắt chúng tôi toàn là cây cối và đồng cỏ trải dài. Tôi nhìn Linh, phân vân, không biết chị có bị mệt không, nhưng chị đang hớn hở, tràn đầy sức sống. Hình như bọn tôi cứ tiếp tục bước đi mà Linh chẳng hề vơi hứng thú. Thỉnh thoảng tôi cũng nhìn thằng Sam coi nó có mệt không, nhưng tôi thấy ai cũng phấn khởi hết sức. Những lúc khác thì thằng nhỏ Sam liếc nhìn tôi để biết chắc là mọi chuyện vẫn ổn. Mỗi lần nó liếc tôi cười lén lại với nó. Có một điều bí mật giữa hai chị em tôi là người nó thích nhất. Cánh đồng cỏ là cả một điều kỳ diệu, tôi có thể hình dung ra trước mắt những gì đã trôi qua trong quá khứ. Những đàn bò đang gặm cỏ, một trận đánh trong cuộc nội chiến và có lẽ cả những con khủng long. Những đám cỏ cao nghệo nhuốm màu xanh lục nhấp nhô trong gió, không khác gì những cây rong biển mà tôi tưởng tượng đang uốn lượn dập dờn dưới đáy đại dương. Tôi rất thích cái màu lục xanh này. Một lúc sau, cả trước mặt và phía sau lưng chúng tôi đều không còn gì khác ngoài đồng cỏ và một cụm rừng nhỏ. Linh dừng bước, chị tuyên bố, mình cắm trại ở đây. Chúng tôi trải mền ra và nằm sấp xuống gần bìa rừng để có thể nhìn vào đồng cỏ. Tôi nói, chúng ta đang ngồi trên bè trôi dạt giữa đại dương. Sam có vẻ hơi sợ, còn Linh thì không để ý tôi nói. Chị cắn một nắm cơm và vẽ một ô vuông tưởng tượng. Coi có bao nhiêu thứ trong ô vuông ha. Chị nói trước nha, chị thấy một con kiến. Tôi nói, em thấy cỏ. Sam nói, em cũng tính nói vậy. Nó thở dài, tôi biết nó chán làm đứa nhỏ nhất và luôn luôn thua cuộc trong tất cả các trò chơi, trừ khi bọn tôi tội nghiệp nó và cho nó thắng. Em thấy một cục thạch anh nhỏ. Tôi nói, ốc sên. Xạo, Linh nói, một con sâu rớm. Chị mới thấy tức thì. Và cứ như vậy, hết ô này tới ô khác, cho đến khi Linh há miệng ngáp và tôi biết trò chơi đã kết thúc. Sam ngồi cách đó vài tấc và đang ăn cơm nấm với đậu phụng. Thật là một ngày hạnh phúc. Giờ đúng là lúc hết sảy để ngủ. Tôi ngã lưng xuống và nhắm mắt lại. Gió thổi vào mặt tôi nhột nhột. Tôi mơ thấy mình là nàng tiên cá, một nàng tiên cá bơi nhanh nhất ở đại dương. Tôi đang tham dự Thế vận hội tiên cá. Hàng ngàn dân tộc người cá đang theo dõi tại sân Thế vận hội dưới đại dương. Họ đang hò reo cổ vũ. Nhưng giữa những tiếng reo đó bỗng có tiếng ai đó hét lên. Tôi phải bơi tới đó để cứu. Có một đứa bé. Linh đã bật dậy, chạy trước tôi. Sam hét lên liên tục. A! A! Lúc đầu tôi chưa nhận ra đó là giọng của nó. Nhưng dù cho trước khi tôi nhận ra, nó cũng đã khiến tôi bật dậy và phóng về phía đó. Tôi mong mình đừng chạy nhanh hơn chị Linh để khỏi là người tới đầu tiên. Nhưng bởi Linh đã là một thiếu nữ, chân của chị dài ra và trở nên lóng ngóng, tôi qua mặt chị và phóng về phía tiếng hét. Ai đó đã đặt một cái bẫy giữa cánh đồng, thứ bẫy bằng kim loại dùng kẹp mấy con thú, khiến nó phải tự cắn đứt chân để thoát. Mấy cái răng bẫy đã bập vào thịt của Sam, làm thành một hình tròn đỏ lét trên mắt cá chân nhỏ xíu của nó. Vì một lý do nào đó, mặt nó đỏ bầm lên như thể ai đó đang bóp cổ nó vậy. Nó nhìn tôi vang lơn. Cứu em với! Trong một giây chớp nhoáng, tôi nghĩ chân nó đã đứt. Tôi thấy chóng mặt và há miệng để nói. Chị không biết làm sao bây giờ. Nhưng thay vì vậy, tôi quỳ xuống để gỡ cái bẫy ra. Tôi không thể tách hai cái ngàm bẫy ra được. Tôi ước gì mình có thể chạy đi và để Linh lo chuyện này. Rồi tôi nhận ra cách để mở. Đè cái que bên hông bẫy xuống. Tôi ráng hết sức đè nó xuống và la lớn. Nhấc chân ra, chị không giữ lâu nổi đâu. Sam kéo rực chân ra và tôi thả tay ra khỏi cái bẫy, nó cụp lại đánh cách. Sam nhìn chân nó rồi khóc thét lên. Tôi nói, bọn chị sẽ chở em tới bác sĩ, ổng sẽ may vết thương lại cho em. Lấy kim may lại à? Nó lại khóc la dữ hơn nữa. Linh chạy tới, tôi thấy nhẹ nhõm là mình không phải tự lo chuyện này nữa. Tôi cõng Sam về chỗ trải mền trong khi Linh dẫn đường. Coi chừng, chỗ đó móc mô đó. Hay là, cẩn thận, đừng làm động nó quá. Tôi thấy lâu quá và bắt đầu kiệt sức. Rồi bọn tôi quyết định dùng cái mền làm cán để mang em bọn tôi về nhà. Linh nắm đuôi cán, tôi cảm thấy mừng vì tôi không muốn nhìn cái mắt cá của đứa em trai. Nó làm tôi choáng váng mặt mày. Tôi đi thụt lùi, đầu ngoái lại sau để thấy đường đi. Chỉ mới một phút, tôi đã nghe Linh thở hổn hển. Chúng tôi cứ đi mãi. Và cứ mỗi lần đi như vậy, tôi thấy hình như chẳng đi tới đâu cả. Càng lúc, Linh lại càng phải tạm dừng lại nhiều hơn để nắm cái mền lại cho chặt. Rồi cuối cùng cái mền tuột khỏi tay chị, thằng nhỏ rơi lăn cù xuống trên rỉ. Tôi quay lại, nhìn vẻ mặt bàng hoàng của nó, rồi nhìn vẻ mặt kiệt sức của Linh. Tôi hỏi, chị đi tiếp nổi không? Nổi. Linh nắm cái mền lên và chúng tôi lại đi tiếp. Nhưng mới được vài bước cái mền lại tuột xuống lần nữa. Sam không còn khóc lóc và cũng không rên rỉ lớn tiếng. Mặt nó vẫn đỏ bầm, nhưng bây giờ giống như đông cứng lại, tựa như Sam tê liệt cả người rồi. Linh và tôi trong mắt nhìn nó, mắt cái chân nó đã sưng to như một trái bóng. Chúng tôi toát mồ hôi hột. Sam nói, em lạnh quá. Linh nhìn tôi rồi nói, đi tìm người giúp đi, chị ở đây chờ với nó. Tôi lưỡng lự, tôi ghét ở một mình, tôi thích đi cùng chị và em mình hơn. Thậm chí chỉ đi một mình xuống nửa khu phố để gửi thư tôi cũng không thích. Mỗi lần ba mẹ sai tôi đi gửi thư, tôi đều dắt Sam theo. Linh nói, em phải đi thôi. Chị ngồi xuống cạnh Sam, vuốt ve mặt nó. Mặt chị bắt đầu hiện ra cái màu tái xanh ấy và chị thở hổn hển. Nhưng không chỉ do mệt, đó còn là do chị không thở được nữa. Vậy chị ráng giữ ấm cho nó nghe. Linh gật đầu, Sam nhìn tôi, nó nói lần nữa, cứu em với. Tôi chạy băng qua cánh đồng, hy vọng mình sẽ không bị lạc. Nhưng sau một lúc, tôi không biết mình phải đi đâu nữa. Theo tôi nhớ, có vẻ là lúc đầu chúng tôi đi về hướng Bắc để tới chỗ cắm trại, rồi sau đó rẽ qua hướng Tây. Vậy có nghĩa là tôi phải đi qua hướng Đông, rồi rẽ qua hướng Nam. Nhưng khi tôi đi về hướng Đông, tôi thấy có vẻ như mình đang đi sai đường. Rồi tôi nhìn xung quanh và nhớ lại mặt trời ở đâu, Trước đây, khi chúng tôi mới bước vào đồng cỏ, tôi cho rằng mặt trời đã ở trước mặt, tức là hướng đông. Vậy là chúng tôi đã đi về hướng đông, rồi mới tới hướng nam sao? Tôi kiểm tra lại xem mặt trời lặn xuống vào giữa trưa ở chỗ nào, rồi tôi nhận ra là đi hướng nào cũng không quan trọng, tôi cắm đầu chạy. Tôi dừng lại, không phải ở chỗ chúng tôi khởi hành, mà là một nơi xa lạ. Thế nhưng lại có vẻ quen quen, bởi nó mường tượng như khu phố mà mẹ tôi rất muốn dọn tới sinh sống. Nhà ở đây đẹp hơn, tuy không nhiều. Mọi căn nhà đều gần giống như nhau, đó là những căn nhà gỗ cũ kỹ, hầu hết sơn trắng, nhưng cũng có vài cái xanh, hồng hay vàng, cũng ngõ vào lát sỏi, và cũng có một tòa dinh thự giàu có ở phía xa xa. Tuy nhiên, tôi đang ở về phía mé sau của tòa dinh thự, hồi nãy chúng tôi nhìn thấy nó từ đằng trước. Vậy chắc là trước đây chúng tôi đã đi về phía Tây, hay là tôi cũng không chắc nữa, xác định phương hướng không phải là điểm mạnh của tôi. Tôi chạy xuống khu phố, tới trước căn nhà nhìn giống cái căn mà mẹ tôi muốn mua nếu chúng tôi đủ tiền. Tôi gõ cửa mạnh đến nỗi tiếng gõ lớn làm chính tôi cũng giật mình. Những cái màn cửa được trang điểm bằng hoa hướng dương, và ở bãi cỏ trước nhà có cắm thêm một bông hoa hướng dương bằng plastic nữa. Một người phụ nữ da trắng trẻ tuổi bước ra và trố mắt nhìn tôi. Chị ta kêu lên, "Trời đất ơi! Em của em, nó bị nạn, nó bị một cái bẫy kẹp trúng." Tôi bật khóc. "Trời đất ơi!" chị ta nói lần nữa, rồi chị nghĩ ngợi một lát. Hình như Han Gavin đang ở nhà. Chị quay vào nhà và nói, "Kashi, ở yên đó, nghe không?" Tôi theo chị đi tới căn nhà kế bên. Chị không gõ cửa, mà thò đầu vào trong qua cửa sổ đang mở và gọi lớn, "Han Gavin, anh có nhà không?" Một lát sau, hai người đàn ông bước ra phòng khách khi tôi và chị nhìn vào. Một trong hai người đó liếc nhìn chị trong lúc người kia chạy tới. Chị nói chuyện với người chạy tới sau khi ném một cái nhìn khinh bỉ về phía người kia. "Em của cô bé này bị một cái bẫy kẹp phải." Chị quay lại hỏi tôi, "Trên đất của lão Lyndon đúng không?" Tôi đưa tay chỉ. Và chị gật đầu. "Ừ, đúng lão Lyndon rồi. Cái lão già chó chết ngu xuẩn. Tôi ghét lão và vợ lão." Han lên tiếng, "Chỉ chỗ cho tôi đi." Anh mở cửa ra và chạy lại chiếc xe tải của mình. Anh dừng lại để coi tôi có theo sau hay không. "Đi nào." Khi hai chúng tôi lên xe, người đàn ông kia bước ra cửa trước. Tôi nghe người đó nói, "Kinger, cưng đẹp lắm." Nhưng chúng tôi đã ra xa rồi và tôi không nghe được chị kia trả lời lại. Tôi quay lại nhìn Hank. Ngay tức khắc tôi quên mất lý do vì sao tôi tới đây. Anh nhìn không giống Jojon Abondon Dalarama, nhưng anh cũng đẹp trai không kém. Anh cười với tôi. "Đừng lo, tôi cũng từng bị bẫy kẹp một lần hồi còn nhỏ. Em của em mấy tuổi rồi?" "Dạ, 5 tuổi. Rồi tôi nhớ ra là nó mới 4 tuổi thôi. Tôi đỏ mặt lên. "Tôi cũng cỡ tuổi đó. Vậy mà sau đó tôi thuộc đội điền kinh của trường trung học." Anh ta mỉm cười lần nữa. "Tôi chẳng giỏi giang gì, nhưng vẫn là thành viên của đội." Tôi liếc ra ngoài cửa sổ rồi nói một cách ngại ngùng. "Thiệt à?" "Em bắt được quả tang tôi đang nói dối," anh nói. Rồi anh ta cười rất tươi. "Hội thao thể dục học đường. Bám chặt nha." Chiếc xe tải rồ lên một cái trên đường rồi quẹo một cú thật gắt. Chúng tôi lái tới cánh đồng cỏ mà tôi vừa mới chạy ra khỏi. Rồi chiếc xe leo lên lề đường và băng vào bãi cỏ. Tôi bị nảy lên, đụng vào mui xe. Hai hàm răng tôi đập vào nhau khi rơi xuống. Trong một lúc thoáng qua, tôi sợ mình vừa phạm sai lầm khi tìm ra anh chàng Han Gavin lái xe như điên này. Nhưng anh rất bình tĩnh, khiến tôi thấy an tâm hơn. Tôi nói, "Em nghĩ là quẹo trái ở đây." "Đây hả?" "Dạ." "Bám chắc nha." Anh quẹo trái rất gắt trong lúc tôi cố bám chặt xe. Trước đây tôi chưa bao giờ ở một mình cùng với một người lớn da trắng, nhưng thật tình tôi không thấy sợ. Tôi cảm thấy nghẹt thở vì hồi hộp. Anh ta cứ phóng xe chạy băng băng, giống như ngày nào anh cũng lái xe qua cánh đồng này. "Ba của em làm việc trong trại ấp trứng phải không?" "Dạ, còn mẹ làm việc trong nhà máy lớn." "Vậy hả? Vợ tôi đang tham gia thành lập một công đoàn trong nhà máy đó." Gần đây, thỉnh thoảng ba mẹ nói nhỏ với nhau về những hoạt động thành lập công đoàn trong nhà máy. Tôi nghe lõm được mẹ nói rằng giờ mình không thể tin vào ai nữa hết. Còn con nhỏ Silly đã kể cho tôi nghe rằng một trong những người công nhân ủng hộ công đoàn đã bị đánh đập vào một buổi tối nọ. Tôi cảm thấy sợ. Nếu lỡ như Han Gavin cũng là một tên mặc rô hoạt động bí mật thì sao? Tôi không biết đích xác một tên mặc rô là gì. Đó lại là một lý do để sợ hơn nữa. Một tên mặc rô có thể là bất kỳ ai, ở bất cứ nơi đâu. Có vẻ như Han biết tôi sợ. Anh ta dùng đầu gối của mình để điều khiển vô lăng rất tài, trong lúc lấy tay lục túi áo và lôi ra một miếng xiên gum đã lột sẵn và ném tới cho tôi. Ảnh dùng tay cầm vô lăng trở lại. Tôi đang cố bám thật chặt vì mạng sống của mình. Ảnh mỉm cười. Ảnh đẹp trai khủng khiếp. 30 năm nay tôi chưa bị tai nạn lần nào. 30 năm, ảnh quá lớn so với tôi. Tôi bỏ miếng xiên gum vô miệng. Anh quẹo phải ở đây đi. Tôi nói, em nghĩ chắc là vậy. Em tên gì? Katie. Bám chặt nghe, Katie. Rồi ảnh quẹo phải. Tôi bám chặt, rồi tôi nhìn thấy chị và em của mình. Chương 11. Cả Linh và Sam đều hơi ngạc nhiên khi thấy Hank. Anh đẹp trai quá, giống như anh ta vừa từ một cuốn truyện tranh bước ra. Tôi thấy mình thật quan trọng bởi vì gần như là tôi đã khám phá ra anh. Anh ta ẵm Sam lên và sải bước thật nhanh về lại chiếc xe tải. Mấy em ngồi đằng sau. Tôi nghĩ mình vừa nghe tiếng chó sủa đâu đó từ đằng xa, rồi tôi nhớ người ta đồn rằng ông Lyndon có nuôi mấy con chó rất hung dữ. Linh và tôi leo lên xe. Ngay trước khi rồ máy, Han thò đầu ra ngoài cửa sổ ngoái nhìn hai đứa tôi. Anh nói, bám chặt nghe. Chúng tôi nắm lấy mấy sợi dây cột phía trong ghế, dài xe tải. Tôi có thể thấy bên trong buồng lái, Sam nằm dài trên ghế mở to mắt ra. Nó cứ nhìn tôi miết. Tôi mỉm cười và đặt tay mình lên tấm kiếng. Nó mỉm cười yếu ớt đáp lại, rồi giơ tay lên về hướng tay tôi. Chiếc xe lại sốc nảy băng qua cánh đồng lần nữa. Lần này chúng tôi chạy về một hướng khác. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi ra lại đường cái. Han lái xe rất thạo và rất nhanh. Tôi nhìn ra đằng sau và thấy mấy chiếc xe đạp của chúng tôi nằm trên thảm cỏ. Tôi thấy là lạ vì đang chạy qua những con đường của một khu phố xa lạ trên một chiếc xe tải không phải của tôi, cùng với đứa em trai đang bị thương và người chị đang bị bệnh. Tôi nhớ lại tất cả những câu chuyện mà tôi đã đọc ở trường và những câu hỏi thầy cô cứ hay hỏi. Chủ đề chính là gì? Câu chuyện ngụ ý điều gì? Tại sao nhân vật chính lại hành động như vậy? Chúng tôi băng qua những ngôi nhà rất đẹp. Ngay lúc này tôi thấy mình giống như đang sống trong một câu chuyện. Đây là câu chuyện về cuộc đời của tôi và tôi chẳng biết nó nói lên điều gì. Bỏ qua tất cả những chuyện khủng khiếp vừa xảy ra ngày hôm nay, tôi thấy trong lòng rất hồ hởi bởi vì chiếc xe đang chạy băng băng trên đường, bởi vì lúc này giống như một cuộc phiêu lưu và quan trọng hơn hết là bởi vì chính tôi đã tìm ra anh chàng Han Gavin này, người sẽ cứu em trai tôi. Điều đó thật là hấp dẫn, lôi cuốn. Chúng tôi dừng lại trước bệnh viện nơi sinh em trai tôi. Han không để ý tới chị em tôi mà ẵm Sam xuống xe, rồi chạy qua cổng bệnh viện khi tôi và Linh vừa bước xuống xe tải. Hai đứa tôi hối hả chạy theo sau Han. Lúc chúng tôi vô trong, Sam đã được đặt nằm trên một cái cáng và đang được đẩy đi. Han đứng nhìn theo. Chúng tôi đứng bên cạnh anh ta. Anh ta mỉm cười với hai đứa tôi. Anh nói, nó sẽ không sao đâu. Linh ôm lấy tôi. Bệnh viện gọi điện về cho ba mẹ. Han và hai đứa tôi ngồi trong phòng chờ. Có một lần anh nhìn đồng hồ và đi ra khỏi phòng để gọi điện. Một lúc lại, anh cầm theo một cuốn sách tô màu và vài cây chì gãy cho tôi. Tôi đã hơi lớn đối với mấy thứ đó, nhưng tôi vẫn cảm ơn anh và làm bộ mãi mê tô màu. Thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn Han Garin. Tôi thấy những người da trắng thật ra không cư xử tệ mạt đối với tôi, nhưng họ cũng rất hiếm khi tử tế. Còn đây là Han. Anh ta cư xử như thể mấy đứa tôi là những con người quan trọng nhất trên thế giới này. Tôi quyết định rằng, ngoài việc là một triệu phú đẹp trai và là một bậc thầy karate, người chồng tương lai của tôi, Chojon Apondon Dalarama, còn phải biết giúp đỡ những người đang gặp nạn, giống như anh Han vậy, thậm chí cũng chẳng cần là triệu phú nữa. Ngay cả khi ba mẹ tới, Han vẫn chưa bỏ đi. Anh ta chờ tới khi Sam được xuất viện. Tất cả chúng tôi đi tới phòng của Sam để dẫn nó về. Bác sĩ nói chúng tôi đã gặp may là cái bẫy kẹp không làm gãy cái xương nào hết. Bà nhăn mặt khi nhìn thấy cái chân băng bó của Sam. Mẹ cứ hỏi đi hỏi lại mẹ phải làm gì và bác sĩ phải lặp lại. Mọi việc ổn rồi, thưa bà. Chúng tôi ẵm Sam ra ngoài hành lang và ba mẹ cảm ơn Han rối rít. Tôi thấy mắc cỡ vì cái mùi tỏa ra từ người mẹ. Hồi nãy ở trong phòng Sam có một lần ông bác sĩ hít hít trong không khí để tìm xem cái mùi đó phát ra từ đâu. Đó là cái mùi từ miếng vải lót mẹ tôi đang mang trong người không kịp thay. Nhưng nếu Han nhận ra mùi đó, anh cũng không biểu lộ gì hết. Anh chẳng hít hít trong không khí hoặc làm gì hết. Anh biểu diễn cho Sam coi trò ảo thuật làm biến mất đồng xu. Sau đó anh đi. Sam và Linh về nhà với ba, còn tôi đi với mẹ. Tôi biết mình sẽ gặp rắc rối bởi vì buổi đi cắm trại lại hóa ra như vậy. Tôi thấy sợ phải nhắc tới mấy chiếc xe đạp lúc này còn nằm trên bãi cỏ. Liên chắc không bị la gì bởi chị đang bệnh, còn Sam cũng vậy bởi vì nó đang bị thương. Tôi chờ xem mình sẽ bị phạt ra sao. Nhưng mẹ lại chẳng nói gì, mẹ trông rất lo lắng và mệt mỏi. Trong chiếc xe chỉ ngửi thấy toàn mùi từ miếng lót của mẹ, nhưng tôi không mở cửa sổ ra vì sợ làm bà tự ái. Khi về tới nhà, mẹ dọn cho ba và tôi ăn cơm với cá mòi. Mặc dù tối nay Linh bị bệnh, Sam vẫn được phép ở trong phòng ngủ. Cả hai đã đi ngủ. Tôi ngán ăn cơm với cá mòi nên gấp qua loa. Bà vẫn im lặng, không phải kiểu im lặng tôi thường thấy, nhưng là một sự im lặng ảm đạm, giận dữ mà tôi chưa bao giờ thấy trước đó. Mẹ tôi nói, mai anh còn cả một ngày làm việc dài nữa đó. Mọi ngày làm việc của ba tôi đều dài. Ba làm 7 ngày một tuần, tất cả mọi tuần. Ba chưa hề xin phép từ khi chúng tôi dọn tới sống ở Georgia. Có vẻ như ba nghĩ tới ngày mai là một ngày làm việc nặng nhọc, nên cơn giận của ông xẹp xuống. Mẹ nhìn tôi, dọn dẹp rồi đi ngủ đi. Ngày mai mẹ muốn tụi con coi lại coi mình có bao nhiêu tiền để dành. Chúng ta phải mua gì đó để cảm ơn cô Ginger và nhất là anh Han Garin. Tụi con hầu như không còn đồng nào để dành cả. Mặt mẹ tối lại, ba bước tới nói, được rồi, chúng ta sẽ mua gì đó biếu họ. Tôi nói, ba ơi, xe đạp của tụi con vẫn còn ở ngoài đó. Con xin lỗi. Im lặng một hồi lâu, tôi chợt thấy ba đã kiệt sức. Rồi sau cùng ông nói, ba sẽ đi lấy. Tôi nằm thao thức trên giường của mình một lúc lâu. Tôi muốn chờ nghe khi ba trở về. Rồi khi ba trở về, mẹ đã ra đón tận cửa. Ba nói một cách mệt mỏi, mất cả rồi. Thôi, mình đâu sắm lại nổi. Giọng nói của ba mẹ xa dần. Mãi tới khuya tôi vẫn còn nghe ba mẹ ngồi trong phòng bếp nói chuyện. Tôi biết ba mẹ đang nói về đám chúng tôi. Như xưa nay ba mẹ vẫn nói về chúng tôi, chẳng bao giờ thấy chán. Đôi khi tôi thấy dù nói về chuyện gì đi nữa, bằng cách này hay cách khác, vẫn là ba nói về chúng tôi. Ba nói về những điều ông có thể làm cho chúng tôi, và thường xuyên hơn những điều mà ông không thể làm được. Chương 12. Liên chưa nhập học trở lại vào mùa thu. Ba mẹ nói đó là do bệnh thiếu máu của chị vẫn còn. Khi tôi tra chữ bệnh thiếu máu trong cuốn từ điển của bọn tôi đọc thấy tình trạng lượng hemoglobin trong máu thấp dưới mức bình thường và lượng tế bào hồng cầu sản xuất bị suy giảm, thường gây nên xanh xao và mệt mỏi. Xanh xao và mệt mỏi nghe không tệ đến nỗi phải khiến người ta nghỉ học nhiều tới vậy. Sau đó, Liên được đưa vào một bệnh viện trong thị trấn lớn hơn kế bên suốt một phần tháng 10. Có vài hôm, khi mẹ ở lại bệnh viện cả ngày lẫn đêm, ba dẫn Sammy và tôi tới trại ấp trứng với ông. Đôi khi, bọn tôi ngủ lại đêm ở đó. Có một cái tivi trong phòng sau, nên bọn tôi tới ngồi coi và đọc truyện suốt cả ngày. Thậm chí có vài ngày bọn tôi không đi học, bọn tôi không tắm nhiều như ở nhà. Lẽ ra ba mẹ có thể sắp xếp để bọn tôi ở lại nhà bác Katsuhisa và đi học từ đó, nhưng ba mẹ không làm vậy. Có lẽ ba cũng chẳng muốn tôi đi học, bởi vì ba muốn chúng tôi ở bên cạnh để ông có thể yên tâm. Trại ấp trứng là một tòa nhà rất lớn, xây bê tông và không có cửa sổ, nằm trên một cánh đồng rất đẹp. Không giống như nhà máy chế biến gia cầm, chúng tôi có thể đi lại thoải mái trong trại ấp trứng. Những gì chúng tôi phải làm là rửa đế giày của mình bằng nước xà phòng mỗi lần đi vào trong. Những người phân loại phải mang khẩu trang để không hít phải đống bụi từ lũ gà con. Tôi thấy rất thích thú khi nhìn thấy đám gà con. Những người công nhân chẳng cần để ý tới tôi và Sammy khi cả hai đứa tôi đi vô phòng làm việc của họ. Chúng tôi có thể sờ vào mấy con gà trống bởi vì chẳng ai thèm quan tâm tới tụi nó. Mỗi con nhìn đều khác nhau, ốm, mập, vàng, vàng và nâu, to, nhỏ. Suốt giờ nghỉ, chúng tôi ngồi bên ngoài nhà máy với những người phân loại trứng. Hầu hết họ đều hút thuốc và lúc nào cũng mệt mỏi. Cả ba trông cũng mệt mỏi, đến nỗi không chăm sóc cho tôi và Sammy được. Có một lần bọn tôi ngồi cạnh một người phân loại trẻ tuổi đang hút thuốc và thở ra những vòng khói tròn. Khi ông hút xong một điếu, ông lại châm ngay điếu tiếp theo. Ông nhìn tôi và Sammy. Tụi cháu có muốn trở nên có ích hay không? Tôi nói, nghĩa là sao chú? Ông Billy có một đứa nhỏ lo việc rót cà phê và đem đồ giải khát tới cho ổng. Tụi cháu có biết ông Billy không? Dạ không. Ông là tay phân loại giỏi nhất Georgia. Ông đã thắng cuộc thi toàn quốc ở Nhật Bản trước khi tới Mỹ. Ông có thể phân loại 1.200 con gà trong vòng một tiếng mà chính xác 100%. Tôi đoán như vậy thì rất là giỏi. Một người thợ phân loại khác nói, Billy Morita. Rồi ông gục gặt đầu ra vẻ thán phục. Vậy chú có thể phân loại bao nhiêu con trong một giờ? 1.000 con, chính xác khoảng 90%. Một người thợ khác lên tiếng. Ê, phải đó, mấy đứa có thể châm thuốc lá và bưng cà phê tới cho tụi bác. Tôi nhìn ba để coi ba thấy sao, nhưng ông đang nhìn vào khoảng không, đầu óc tận đâu đâu. Tôi nói, dạ được. Vì vậy, khi họ bắt đầu làm việc trở lại, Sam và tôi trở nên rất bận với việc bưng cà phê tới cho họ, gãi lưng cho họ, đem thuốc lá đến cho họ trong phòng nghỉ. Tôi biết có lần ba mỉm cười sau tấm khẩu trang, ba là người duy nhất không yêu cầu bọn tôi làm gì hết. Nhưng lúc nào bọn tôi cũng đem đồ tới cho ông. Bọn tôi luôn luôn mang cà phê tới cho ông vào lúc nó nóng và ngon nhất. Rồi khi một trong những người trợ lý ở trại mua đậu phụng về, bọn tôi để dành cho ba những hộp ngon nhất bởi vì chúng tôi biết đó là món ông thích nhất. Có khá nhiều lò ấp và máy ấp trứng. Ở đó trứng được ủ ấm cho tới khi gà nở. Khi người ta mở lò ấp trứng ra, bọn tôi chạy tới coi và nhìn thấy hàng ngàn cái trứng trắng tinh, hơi nóng phả vào mặt chúng tôi, nhiệt độ quanh đó phải được giữ ở mức 37 độ. Rồi ngày kế khi chúng tôi nhìn vào trong những cái máy ấp thì lại thấy hàng ngàn con gà con màu vàng ửng. Ngay khi gà vừa nở, những người thợ phân loại phải gấp rút tách riêng con trống và con mái ra. Họ làm việc một lèo 12 tiếng, rồi họ đi ngủ trong lúc đợt trứng mới được ủ ấm. Vài tiếng sau, họ lại thức dậy và đợt trứng khác nở. Những người công nhân phân loại được trả nửa xu cho mỗi con gà. Hầu hết bọn họ phải tới trường đào tạo ở Chicago hoặc Nhật Bản học để làm công việc này. Việc phân loại gà bắt nguồn đầu tiên ở Nhật Bản. Rồi sau đó, một người Nhật đến bang Chicago và bắt đầu mở trường để dạy những người Mỹ gốc Nhật cách phân loại gà. Đó là nơi ba đã theo học trước khi ba mẹ mở cửa tiệm. Ba đã từng làm việc ở một trại ấp trứng trước khi tôi ra đời. Nhưng công việc lúc đó chỉ là làm theo mùa. Khi tôi sinh ra, ba phải kiếm cho được nhiều tiền hơn. Những người thợ tiêm chủng đều là phụ nữ da trắng. Họ chích những mũi kim đầy thuốc vô đám gà mái con để chúng khỏi mắc bệnh và chết. Cô Angel hầu như là người đứng đầu toán thợ tiêm chủng. Angel là người phụ nữ to lớn, vạm vỡ, có quấn băng quanh mắt cá chân. Bà nói đứng suốt ngày làm bà đau chân. Ngày đầu bọn tôi tới đây, Sam và tôi rụt rè đứng coi bà làm việc. Cuối cùng tôi thấy phải hỏi vài câu. Kim tiêm có làm tụi nó đau không cô? Cái gì? Tụi gà có đau khi cô chích kim vô người nó không? Nè cưng, bộ tướng cô giống người biết nói tiếng gà lắm hả? Tôi không biết trả lời ra sao. Cô ta hạ giọng. Cô nghĩ gà không đau đâu, trừ khi mình vô ý bẻ gãy cổ nó. Thỉnh thoảng chuyện đó cũng xảy ra. Tôi dẫn Sam vào phòng sau. Ngay cả nơi đó, chúng tôi vẫn còn nghe được tiếng hàng ngàn con gà kêu chíp chíp. Chúng tôi ngồi coi tivi cho tới khi nhức cả mắt. Rồi tôi mặc cho Sammy bộ pyjama màu lính, còn tôi thì mặc bộ pyjama cổ áo viền đăng ten mẹ may cho tôi. Khi những người thợ kéo vào trong để ngủ, hầu hết họ đều nhìn Sammy và tôi, rồi mỉm cười theo cái cách Linh hay cười với tụi tôi, mỗi khi chị nghĩ hai đứa tôi còn quá con nít, ngây thơ một cách rất dễ thương. Một người công nhân lớn tuổi có gương mặt sạm đen nói với tôi, "Chúc ngủ ngon, công chúa đăng ten." Ông ta cười phá lên như thể ông vừa nói một câu ngộ nghĩnh. Tôi cũng lịch sự mỉm cười. Mấy người công nhân thậm chí chẳng thay đồ ra, họ chui vô túi ngủ rồi ngủ ngay. Tất cả chúng tôi đều ngủ chung với nhau trong một căn phòng, ngoại trừ một người công nhân lớn tuổi có gương mặt đen sạm, không ai chút ngủ ngon cả. Tôi nghĩ họ đã mệt lắm rồi. Ba chỉ ngủ được có 4 tiếng trước khi tới giờ làm việc trở lại. Khi ba sửa soạn làm việc, tôi hỏi, sao giờ này ba phải dậy rồi? Ba trả lời, bởi vì lúc này lũ gà đã nở rồi. Tôi ngủ trở lại, có một cơn bão bên ngoài, người quản lý trại ấp trứng đã thông báo các công nhân về cơn lốc bão này. Tôi thích được ở trong một căn phòng ấm áp, bất cứ căn phòng ấm áp nào, mỗi khi trời có bão. Tôi ước gì có Linh ở cùng chúng tôi. Có lẽ tôi còn ghét bão hơn nữa nếu tôi phải nằm trong bệnh viện, cho dù có ấm và có mẹ ở một bên. Khi tôi vừa mới mơ màng ngủ, tôi nghe có tiếng la từ khu vực chính của trại ấp trứng. Tôi tìm trên tường cái công tắc đèn nhưng không thấy, tôi cũng chẳng thấy cái khe sáng ở dưới cánh cửa. Một phút sau, tôi tìm thấy cánh cửa và mở nó ra. Bên ngoài tối thui, nhưng một số người đang la hét. Một người kêu lên, tìm một cây đèn pin. Một người khác nói, sao cái máy dự trữ lại không hoạt động vậy cả? Rồi một ánh đèn pin xuất hiện, tôi đi theo đó để vào phòng ấp trứng. Viên quản đốc trại ấp trứng đang nghiến răng cau mày tưng bừng. Tôi nhìn thấy ba trong cái ánh sáng lờ mờ và chạy lại phía ông. Ba và những người thợ khác đã gỡ khẩu trang ra, phòng của họ cũng tối thui. Ba vòng một tay ôm tôi lại. Tôi hỏi, có chuyện gì vậy ba? Điện bị cúp, còn cái máy phát điện dự trữ thì không hoạt động. Nếu mấy cái lò ấp trứng này bị lạnh quá lâu thì có thể đợt ấp này sẽ bị hư. Tức là lũ gà con sẽ chết phải không ba? Hoặc có nở ra cũng bị biến dạng. Một người đàn ông hô lên, có nên gọi cho ông Liên Đôn không? Mọi người im lặng. Sau cùng, viên quản đốc nói một cách dứt khoát, chưa cần. Giờ có ai sửa máy phát điện được không? Lại im lặng. Người quản lý trại đi gọi điện thoại. Chúng tôi nghe ông ta nói chuyện rất nhỏ nhẹ. Cứ một hồi, ông ta lại nói, vâng, thưa ngài. Chỉ lặp đi lặp lại chừng đó. Tất cả chúng tôi ngồi xúm lại trong phòng ấp trứng để nhiệt độ từ cơ thể chúng tôi tạm giữ ấm cho căn phòng. Rồi chúng tôi nghe tiếng còi hụ từ đằng xa. Sau đó, ông cảnh sát trưởng bước vào cùng một người đàn ông khác tới để sửa cái máy phát điện dự phòng. Ông cảnh sát trưởng nói, cả tỉnh đều bị cúp điện. Ba dẫn tôi đi ngủ trở lại. Tôi nằm cạnh Sammy khi xung quanh tối thui. Ông Liên Đôn phải là một người quyền lực lắm mới sai được một người tới sửa cái máy phát điện của ông ta. Và có một ông cảnh sát trưởng đi theo để hộ tống giữa đêm như vậy. Đó là những gì tôi suy nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ. Vào buổi sáng, cơn bão đã chấm dứt. Tôi nằm im trên giường, chờ cho đến khi Sam thức dậy, mất tới mấy tiếng đồng hồ. Tôi nằm im đó và nghĩ tới tất cả mọi thứ tôi còn nhớ nổi đã từng xảy ra với tôi. Đó là cái lần tôi nằm im lâu nhất trong đời mình. Tôi nghĩ về người phụ nữ tàu ở Iowa, người có thể lấy hàm răng trên của mình ra, về chuyện dọn nhà tới Georgia, về một thằng nhóc ở trường mà tôi thấy dễ thương. Tôi nghĩ về Linh đang bị bệnh. Tôi nghĩ về tất cả mọi chuyện trong cuộc đời mình. Tôi tự hỏi, tại sao? Tại sao người phụ nữ Trung Quốc đó lại không có răng? Chắc do bà đánh răng chưa đủ. Tôi tự hỏi, tại sao chúng tôi lại dọn nhà tới Georgia? Chắc vì ba tôi cần phải làm việc ở trại ấp trứng này để ông có thể lo cho chúng tôi tốt hơn. Tại sao tôi hơi thích thằng nhóc đó? Bởi vì nó cũng hơi dễ thương. Và tại sao Linh bị bệnh? Tại sao? Không có câu trả lời nào cho chuyện này. Cuối ngày hôm đó, tôi lấy trộm 2 con gà trống rồi thả nó ra cánh đồng. Tụi mày tự do rồi. Tôi nói, Sam và tôi đi bộ dọc trên con đường tới một bụi cây hồ đào và nhặt những hộp hồ đào dưới đất. Sam có một hàm răng cứng khủng khiếp, y như đá. Nó cắn bể vỏ bọc hộp hồ đào và chúng tôi ăn phần cơm bên trong. Tôi nhớ cái lúc khi cả nhà tôi mới dọn tới Georgia và nhìn thấy những dinh thự với đủ loại cây trái. Tôi nghĩ rằng hầu như cái gì trên đời cũng đều đẹp như rặng cây hồ đào này. Tôi nghĩ rồi tất cả mọi nơi sẽ đều có những dinh thự và những vườn cây quả và trái cây cùng với hộp của chúng sẽ rụng xuống và lăn trên mặt đường mỗi lần có gió thổi qua. Tôi nghĩ có thể lúc đầu chưa ai thích Linh, nhưng khi mọi người đã hiểu ra chị sẽ là người nổi bật nhất lớp và ngày nào đó sẽ tốt nghiệp thủ khoa đại học. Tôi vẫn còn nghĩ rằng điều này hoàn toàn có thể xảy ra với chị. Vào buổi tối ngày lễ Halloween, ba mẹ dẫn tôi và Sam vào bệnh viện thăm chị. Tôi ăn bận như một bà tiên đỡ đầu. Tôi lấy đống kim tuyến ra, rồi quăng lên người Linh và nói, Kira, Kira. Chị ốm nhom và xanh mét, mắt thâm quầng. Đám kim tuyến rơi xuống như một cơn mưa lấp lánh xung quanh chị. Chị mỉm cười. Ba mẹ cũng mỉm cười, nhưng yếu ớt. Hai người đều mệt mỏi. Để trả tiền thuốc cho Linh và khoản vay mới đây, ba phải làm việc hầu như không nghỉ. Khi về nhà, ba chỉ nghĩ tới Linh. Cuộc sống của chúng tôi chỉ xoay quanh điều gì Linh muốn, điều gì tốt cho Linh và điều gì cả nhà có thể làm cho chị. Linh trở về nhà vào tuần đầu tiên của tháng 11. Đó là một ngày thứ bảy mưa tầm tã. Chúng tôi đã trang trí căn phòng của chị và giăng một dải băng rôn có hàng chữ Mừng trở về nhà. Chúng tôi mua nó ở một cửa hàng. Nó cùng màu với những sợi kim tuyến để trang hoàng trong đêm Giáng sinh. Trong cửa hàng thì trông rất đẹp, nhưng với cảnh Linh nằm mẹp trên giường bệnh với vẻ mặt xanh xao tiều tụy như vậy, rõ ràng cái băng rôn hoàn toàn sai chỗ rồi. Ba lặng lẽ gỡ nó xuống. Chúng tôi nhanh chóng hình thành một thói quen. Cứ mỗi tối sau khi mẹ lau người cho Linh, cả nhà tới ngồi xung quanh giường bọn tôi trong lúc tôi đọc cho Linh nghe bộ từ điển bách khoa mà ba mua để tặng sinh nhật chị vào tháng 11. Nó đã qua sử dụng và nó cũng không phải là bộ từ điển bách khoa Britannica. Chúng tôi không mua nó nổi, nhưng dù sao Linh cũng thích bộ từ điển này. Từ xưa nay, Linh luôn luôn say mê đại dương, đặc biệt là vùng biển ở California. Tôi đọc bất cứ thứ gì trong bộ từ điển mà tôi nghĩ là có liên quan đến đại dương. Chị muốn biết về tất cả mọi thứ, từ con cá nhỏ xíu, hiền lành nhất, cho tới loài cá mập khát máu nhất. Linh nghĩ tất cả điều đó đều thật tuyệt diệu, và tôi cũng vậy. Một vài buổi tối sau khi tôi đọc, chị kêu ba mẹ ra ngoài, rồi chị và tôi trò chuyện với nhau về những ngôi nhà bên bờ biển mà chúng tôi sẽ tới sống một ngày nào đó. Những ngôi nhà của bọn tôi sẽ phô cho mọi người thấy những cái cửa sổ khổng lồ và những hàng cây cọ được trồng chạy dài ở sân trước. Sau đó tôi vào phòng khách và ngủ trên cái giường nhỏ kê cạnh cái sofa. Thỉnh thoảng tôi lại trốn học để ở bên cạnh Linh. Tôi đóng vai mẹ để viết đơn xin phép nghỉ học gửi thầy cô giáo. Rồi thỉnh thoảng khi thầy cô trực tiếp hỏi tôi là có chuyện gì vậy, tôi nói xạo là tôi bị bệnh ngày hôm trước. Ở nhà tôi đọc cuốn từ điển bách khoa cho Linh, hoặc chải tóc cho chị, hoặc sơn móng tay cho chị. Có một bữa chị trông rất buồn, rồi nói với tôi là chị ước gì có được một lọ sơn móng tay màu hồng có nhũ kim tuyến. Tôi chẳng còn cắt bạc nào, nhưng tôi đi tới cửa tiệm tạp hóa bán giá rẻ, loại 5-10. Tôi quyết định chôn vài lọ sơn móng tay về cho Linh. Trước đây tôi chưa bao giờ chôn cái gì, nhưng chắc chẳng khó gì đâu. Khi tôi tới cửa tiệm, không có ai ở đó ngoài trừ một người phụ nữ ngồi ở quầy tính tiền đằng trước. Bà ta đang đọc báo. Đầu tiên, tôi nhìn quanh cái dãy bán bông băng và thuốc khử trùng, rồi tôi giả bộ thích thú trước những đôi giày chơi quần vợt ở cách đó hai dãy. Cuối cùng, tôi đi tới chỗ bán mấy lọ sơn móng. Không có ai ở đó. Đúng là quá dễ. Tôi nhét hai lọ sơn màu hồng thật đẹp vào túi của mình và từ tốn đi ra. Tôi nhoẻn miệng cười khi bước qua khỏi cánh cửa. Trời vừa mới mưa, một cái cầu vồng giăng trên bầu trời. Trời thật đẹp. Đột nhiên tôi thấy một cánh tay nắm lấy tay tôi. Tôi chẳng quay lại, tôi vùng mạnh tay của mình ra rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Tôi chờ coi có ai đó đuổi bắt không, nhưng không có ai. Tôi không hề quay lại, nhìn ra sau. Về nhà, tôi sơn móng tay cho Linh với màu hồng lấp lánh. Chị trông rất hài lòng. Tôi không thấy hối tiếc về việc mình vừa làm. Nhưng trước khi đi ngủ tối hôm đó, tôi để cửa sổ mở để nhìn ra ngoài đường coi có ông cảnh sát trưởng tới hay không. Đường vắng tanh, vì vậy tôi ngủ một cách thanh thản. Sáng hôm sau, trước khi tôi đi học, tôi nhìn qua chị Linh. Chị vẫn ngủ say, nhưng cánh tay chị thò ra khỏi mền. Móng tay chị nhìn thật đẹp, và miệng chị hơi mỉm cười. Tôi ghét việc phải đánh thức chị dậy, nhưng tôi đành phải làm để cho chị uống thuốc. Thỉnh thoảng khi chị khỏe lên, có vài ngày tôi lại để yên cho chị và không bắt chị uống thuốc. Một phần tôi cũng không muốn làm chị khổ sở bằng cách này. Tôi nghĩ một vài thứ trong toa thuốc của chị làm chị thấy khủng khiếp hơn cả những gì chị đang chịu. Có vài ngày tôi nghĩ chị rất đau bởi vì chị khóc rất nhiều. Tôi phải tìm cách giả lơ trước tiếng khóc của chị. Mình phải giả lơ nhiều điều lắm khi ai đó trong gia đình bệnh nặng. Tôi đang giúp Linh tranh thủ từng cơ hội một để khỏe lên, mặc dù nó khiến chị khổ sở tới đâu đi nữa. Tôi lay chị dậy. Tới giờ chị uống thuốc rồi. Chị phải uống sao?
Dạ.
Chị rên khe khẽ khi tôi đỡ chị ngồi dậy. Tôi chưa bao giờ hỏi vì sao chị lại rên. Chưa bao giờ hỏi chị đau ở chỗ nào khi tôi đỡ chị. Tôi cũng chẳng biết cái gì làm chị đau hay cái gì đó giúp được chị thấy đỡ hơn. Tôi chỉ biết ba mẹ phải đi làm và nhiệm vụ của tôi là phải cho chị uống thuốc. Tôi chờ tới khi chị nuốt hết nước xuống cổ, rồi tôi nhẹ nhàng đỡ chị nằm xuống. Tôi giúp Sam sửa soạn đi học và gọi bà Kanagawa tới. Bà sẽ ở cạnh Linh suốt ngày. Khi tôi bước đi, chị đang quay đầu để ngắm mấy cái móng tay xinh đẹp của chị một cách thích thú. Suốt ngày hôm đó, tôi thấy vui đến nỗi trả lời được một câu hỏi trong bài lịch sử. Khi tôi về nhà, không biết vì sao mẹ đã về trước. Mẹ đang nói chuyện với một người phụ nữ da trắng mà tôi chưa từng gặp. Ngay khi tôi vừa bước vào cửa, bà ta nói,
"Nó đó."
Mẹ tôi khẽ cúi người trước bà ta rồi nói, "Tôi thật sự xin lỗi." Rồi mẹ lấy tiền trong ví ra, xin để tôi trả tiền cho nó. Bà kia cầm $1 từ tay mẹ tôi, hỏi, "Nó sẽ bị phạt chứ?"
"Vâng, chắc chắn rồi, thưa bà."
Bà kia gật đầu, bà ta bước ra, vừa đi vừa trừng mắt nhìn tôi. Ngay lúc bước ra cửa, bà ta nói,
"Xấu hổ."
Khi người phụ nữ đó đi khỏi, mẹ bật khóc. Mẹ kêu lên, "Gia đình tôi không còn ra gì nữa rồi." Rồi mẹ chạy ra khỏi phòng. Lúc này tôi cảm thấy thật có lỗi. Ngay lập tức tôi đi tới bàn học ở cái góc hóng gió và bắt đầu làm bài tập của mình. Mỗi khi mẹ hoặc ông bác của Silly có thể chở nó lại tới đây một vài tiếng vào buổi chiều để giúp tôi làm bài. Giống như chị tôi, Silly cũng là một học sinh luôn luôn được điểm A. Học kỳ này tôi học còn tệ hơn bình thường và người ta đã bàn về chuyện bắt tôi ở lại lớp nếu tôi không cố lên. Tối hôm nay, tôi phải viết một bài tường trình về cuốn truyện Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã. Đó là cuốn sách hấp dẫn nhất mà tôi từng đọc, nên tôi nghĩ bài tường trình sẽ rất dễ viết. Những câu hỏi mà tôi phải trả lời trong bài tường trình là chủ đề chính của cuốn Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã là gì? Tôi không rõ thế nào gọi là chủ đề. Tôi viết rằng chủ đề của nó là loài chó rất trung thành với những người tốt bụng. Tôi viết, hơn nữa, chó là loài thú cưng nên nuôi vì lòng trung thành của chúng. Lòng trung thành chính là chủ đề, đó là một chủ đề hay. Rồi gì nữa? Ở Alaska, người ta cần phải có chó để kéo xe trượt tuyết. Điều này chứng tỏ chó và người là bạn bè nhau. Đây là một chủ đề khác của cuốn Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã. Rồi tôi dắt Sam đi xuống chung cư cũ của tôi để xem TV với bà Muramoto. Chúng tôi coi TV tới tận giờ đi ngủ mới về nhà. Khi tôi bước vào cửa, mẹ đang ngồi đợi. Ba đang ở trong bếp, ba muốn nói chuyện với con. Đây là một tín hiệu xấu, ba chưa bao giờ nói chuyện với tôi. Linh thì dĩ nhiên nói chuyện với tôi quá trời, còn mẹ thì đã có lần nói chuyện với tôi hồi năm ngoái về việc những gì có thể xảy ra khi tôi bắt đầu có kinh. Còn bà hiệu phó gần đây thì nói chuyện với tôi về việc nếu thứ hạng của tôi ngày càng tệ trong lớp, tôi sẽ chẳng bao giờ tốt nghiệp và cuối cùng phải nhận một công việc tồi tệ hay lấy một ai đó là một công việc tồi tệ. Tôi vào nhà bếp rồi ngồi xuống. Ba đang đọc báo. Lúc đầu ba lơ tôi. Tôi mân mê một chỗ sức trên cái bàn bằng mica màu vàng. Mấy cái ghế thì lại màu xanh. Một người hàng xóm đã cho chúng tôi cái bàn, còn bác tôi thì cho mấy cái ghế. Trong nhà tôi chẳng có thứ gì hợp với nhau cả. Ba đặt báo xuống và nhìn tôi. Ba nói, Linh bị bệnh thiếu máu. Nhưng chị cũng bị cả bệnh bạch cầu nữa. Bệnh này rất nguy hiểm. Ba có vẻ suy nghĩ lung lắm. Ngày mai, ba muốn con đi tới cửa tiệm tạp hóa và xin lỗi vì đã lấy cắp chai sơn móng tay đó.
Dạ.
Ba biết con là một đứa bé ngoan. Ba nói, lúc nào ba cũng biết như vậy, nhưng thỉnh thoảng ba muốn thấy điều đó, chỉ để nhắc cho ba nhớ thôi. Con nghĩ con có thể nhắc cho ba nhớ điều đó thường xuyên hơn không?
Dạ được.
Thiếu máu là gì vậy ba?
Đó là căn bệnh rất tệ, nhưng chị con sẽ khỏe lại thôi. Giờ thì mình có nhà rồi, chị con sống vui hơn.
Tôi bước vào phòng ngủ, Linh đang ngủ như mọi khi. Tôi tìm chữ bệnh bạch cầu trong cuốn từ điển. Tôi tốn tới 15 phút để nghĩ xem từ đó đánh vần ra sao. Trong từ điển ghi là bất cứ khối u ác tính nào xuất hiện trong các bướu bạch cầu hoặc các tế bào bạch cầu khác. Rồi tôi tra chữ ác tính trong từ điển. Nó ghi là
đe dọa tới tính mạng do virus gây ra, một bệnh chết người, có nguy cơ gây di căn, ung thư, nói về các khối u. Và như vậy tôi nhận thức được rằng Linh có thể chết. Tôi quay lại nhìn chị, trong lúc ngủ ngó chị vẫn rất giống những lúc còn khỏe mạnh. Tôi vẫn nghĩ chị mình rất đẹp và cả chị cũng nghĩ vậy. Nhưng tôi không khỏi nhận ra rằng tóc và da của chị không còn đẹp như trước đây nữa và người chị gầy gò đi. Người quản lý cửa hàng tạp hóa 10 sen đó là một người đàn ông nhỏ con, hói đầu và múa may quá chừng. Sau khi tôi xin lỗi ông lên lớp tôi bằng câu chuyện về đứa con hư hỏng trong nhà ông. Tôi nghĩ mình là đứa bé bị lên lớp nhiều nhất ở Georgia này. Đứa con hư trong gia đình ông ta tên là Oscar và y đã từng ra vào trường cải tạo hồi còn thiếu niên và từng ra vào tù khi đã trưởng thành. Ông ta cho tôi xem một tấm ảnh căn cước của Oscar. Ông nói rằng Oscar đã khởi đầu cuộc đời đầy tội lỗi của y bằng một chuỗi các vụ trộm ở cửa hàng khi còn bằng tuổi tôi. Câu chuyện này khiến tôi khá ngạc nhiên. Tôi không tin có ngày mình phải vô tù, cho nên một phần của bài giảng chẳng làm tôi sợ chút nào. Nhưng tôi tự hỏi, không biết liệu có khi nào tôi rốt cuộc lại trở thành một đứa con hư trong gia đình tôi không? Gia đình tôi thật sự không có đứa con hư nào. Nói cách khác là chưa ai thành một người như vậy. Dĩ nhiên là tôi không kể cho Linh nghe về vụ trộm cái lọ sơn móng tay. Tối hôm đó tôi thức dậy lúc nửa đêm và đem mền của mình vào phòng ngủ để tôi có thể ngủ trên sàn nhà kế bên giường Linh. Mẹ vẫn muốn tôi và Sam ở phòng khác để không quấy rầy Linh. Tôi không nghĩ là bọn tôi quấy rầy chị, nhưng khi mẹ đạp lên người tôi lúc nửa đêm khi mẹ tới xem chừng Linh, mẹ lại bồng tôi ra ngoài giường tôi. Tôi nhìn ánh đèn lờ mờ từ cái khách sạn hắt ánh sáng lên bức tường phòng khách. Khi mẹ quay về phòng để ngủ, tôi lại mò tới chỗ cái sàn kế bên giường của Linh. Tôi quyết định sẽ ngủ như vậy hàng đêm cho tới khi chị khỏe lại. Thật vậy, có vài ngày chị cũng khỏe lên, có nghĩa là chị vẫn chưa bình phục. Nhưng mấy hôm đó, chị đi lại được và ăn tối cùng với bọn tôi. Trong những bữa đó, bọn tôi tranh nhau chăm sóc cho chị. Thậm chí nếu bọn tôi nghĩ rằng chị muốn uống chút nước, hay sữa, hay đậu xanh, hay bất cứ thứ gì, bọn tôi liền chạy ù vô nhà bếp để lấy thứ chị muốn. Khi chị không khỏe lắm, mẹ và tôi đặt chị ngồi lên một cái mền, mỗi người nắm một đầu cái mền và khiêng chị ra ngoài, nơi chị thích nằm trên bãi cỏ của chị, trong cái sân của chị và ngắm bầu trời. Dù đó là ngày hay đêm cũng không quan trọng, chị thuộc về bầu trời và bầu trời cũng thuộc về chị. Rồi một hôm, khi chúng tôi khiêng chị ra ngoài, tôi thấy cặp mắt của chị trở nên đờ đẫn trong lúc chị ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt. Ngày hôm đó có vẻ như bầu trời chẳng có ý nghĩa gì đối với chị. Ngày hôm sau cũng vậy.